phẩm thấy Phật A Xúc. Bấy giờ Thế Tôn hỏi ông Duy Ma Cật rằng: ông muốn thấy Như Lai thì lấy chi quán sát? Ông Duy Ma Cật thưa: như con quán thật tướng của thân, quán Phật cũng thế. Con quán Như Lai đời trước không đến, đời sau không đi, hiện tại không ở, không quán sắc, không quán sắc như, không quán sắc tánh, không quán thọ, tưởng, hành, thức, không quán thức như, không quán thức tánh, không phải tứ đại sinh, cũng như hư không, sáu nhập không tích tập, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân tâm đã vượt qua, không ở ba cõi, đã lìa ba cấu, thuận ba môn giải thoát, có đủ ba minh, cùng ngang vô minh, không một tướng, không các tướng, không có tự tướng, không có tha tướng, không phải không tướng, không phải chấp tướng, không bờ bên này, không bờ bên kia, không giữa dòng mà hóa độ chúng sanh. Quán tịch diệt cũng không diệt hẳn, không đây, không kia, không nương nơi đây, không nương nơi kia, không thể dùng trí mà hiểu được, không thể dùng thức mà biết được, không tối không sáng, không danh không tướng, không mạnh không yếu, không phải sạch không phải nhơ, không ở phương sở không lìa phương sở, không phải hữu vi không phải vô vi, không bày không nói, không bố thí, không bỏng sẻn, không giữ giới, không phạm giới, không nhẫn, không giận, không tinh tấn, không giải đãi, không định, không loạn, không trí, không ngu, không thật, không dối, không đến không đi, không ra không vào, bạc đường nói năng, không phải phước điền, không phải không phước điền, không phải xứng cúng dường, không phải không xứng cúng dường, không phải thủ, không phải xả, không phải có tướng, không phải, không thể cân, không thể lường, quá các sự cân lường, không lớn, không nhỏ, không phải thấy, không phải nghe, không phải giác, không phải tri, lìa các kiết phược, bình đẳng các trí, đồng với chúng sanh, đối các pháp, không phân biệt, tất cả không tổn thất, không trượt, không não, không tác, không khởi, không sanh không diệt, không sợ không lo, không mừng không chán, không đã có, không sẽ có, không hiện có, không thể lấy tất cả lời nói phân biệt chỉ bày được. Bạch Thế Tôn, thân Như Lai như thế, con quán cũng thế. Nếu người nào quán theo đây gọi là chánh quán, quán khác gọi là tà quán. Lúc ấy ông Xá Lợi Phất hỏi ông Duy Ma Cật rằng: ông ở đâu, chết rồi sinh nơi đây? Ông Duy Ma Cật nói: pháp của ngài chứng đẳng có chết rồi sinh không? Ông Xá Lợi Phất nói: không chết không sinh. Nếu các pháp không có tướng chết rồi sinh, tại sao ngài lại hỏi ông ở đâu, chết rồi sinh nơi đây? Ý ngài nghĩ sao? Ví như hình nam nữ của nhà huyễn thuật, hóa ra có chết rồi sinh không? Ông Xá Lợi Phất nói: không có chết rồi sinh. Ngài không nghe Phật nói các pháp tướng như huyễn đó sao? Có nghe thế. Nếu các pháp tướng như huyễn, thời tại sao ngài nói rằng ông ở đâu chết rồi sinh nơi đây? Ngài Xá Lợi Phất: chết là cái tướng hoại bại của pháp hư dối, sinh là tướng tương tục của pháp hư dối. Bồ Tát dù chết không dứt mất gốc lành, dầu sống không thêm các điều ác. Bấy giờ Phật bảo ông Xá Lợi Phất: có cõi nước tên là Diệu Hỷ, Phật hiệu là Vô Động. Ông Duy Ma Cật này ở nước đó, chết rồi sinh nơi đây. Ông Xá Lợi Phất thưa: chưa từng có vậy, Bạch Thế Tôn. Người này chịu bỏ cõi thanh tịnh mà thích đến chỗ nhiều oán hại. Ông Duy Ma Cật nói với ông Xá Lợi Phất rằng: ý ngài nghĩ sao? Lúc ánh sáng mặt trời chiếu lên có hiệp với tối không? Không, ánh sáng mặt trời khi mọc lên thì không còn tối nữa. Ông Duy Ma Cật hỏi: Mặt trời tại sao lại đi qua cõi Diêm Phù Đề? Muốn đem ánh sáng soi chiếu sự tối tăm cho cõi Diêm Phù Đề. Ông Duy Ma Cật nói, Bồ Tát cũng thế, dù sanh cõi Phật bất tịnh, cốt để hóa độ chúng sanh, chứ không có chung hiệp với kẻ ngu, tối, cốt dứt trừ phiền não, đen tối của chúng sanh mà thôi. Bấy giờ cả đại chúng khao khát, ngưỡng mong, muốn thấy cõi nước diệu hỷ. Đức Vô Động Như Lai và các hàng Bồ Tát thinh văn kia, Phật biết tâm niệm của chúng hội liền bảo, ông Duy Ma Cật rằng, xin hiện cõi nước diệu hỷ, Đức Vô Động Như Lai và các hàng Bồ Tát thinh văn cho chúng hội xem, đại chúng ai cũng đang ngưỡng mộ. Lúc ấy, ông Duy Ma Cật tâm nghĩ rằng, ta sẽ không rời chỗ ngồi mà tiếp lấy cõi nước diệu hỷ, núi sông, khe hang, ao hồ, biển lớn, nguồn suối, các núi Thiết Vi, Tu Di và Nhật Nguyệt Tinh Tú, các cung điện của Thiên Long, Quỷ Thần, Phạm Thiên cùng các hàng Bồ Tát, thinh văn, thành ấp, tụ lạc trai gái lớn nhỏ cho đến vô động, Như Lai và cây Bồ Đề, hoa sen quý có thể làm Phật sự trong mười phương. Ba đường thèm báo từ cõi Diêm Phù Đề đến cõi trời Đao Lợi. Cho thèm báo này, chư thiên đi xuống để làm lễ cung kính Đức Vô Động Như Lai và nghe thọ kinh pháp. Người ở cõi Diêm Phù Đề cũng lên thèm báo đó mà đi lên cõi trời Đao Lợi để ra mắt chư thiên kia cõi nước diệu hỷ, thành tựu công đức vô lượng như thế. Trên đến trời sắc cứu sức cánh, dưới đến thủy tế, dùng tay bên hữu chấn lấy rất nhanh như cái bàn tròn của người thợ gốm, rồi đem về cõi Ta Bà này, cũng như đặng cái tràng hoa để đưa cho đại chúng xem. Ông suy nghĩ như vậy rồi liền nhập tam muội chánh định, hiện sức thần thông lấy tay bên hữu chấn lấy cõi nước diệu hỷ để vào cõi Ta Bà này. Các Bồ Tát và chúng thinh văn cùng các thiên nhân có thần thông đều cất tiếng thưa rằng, dạ, bạch Thế Tôn, ai đem con đi xin Thế Tôn cứu hộ cho. Phật bất động nói, không phải ta làm, đó là thần lực của ông Duy Ma Cật làm như thế. Ngoài ra, những người chưa có thần thông, không hay không biết mình đi đâu, cõi nước diệu hỷ dù vào cõi Ta Bà này không thêm không bớt, còn cõi Ta Bà này cũng không chật hẹp, vẫn y nguyên như trước. Bấy giờ, Phật Thích Ca Mâu Ni bảo đại chúng rằng, các ông hãy xem cõi nước diệu hỷ, Phật Vô Động Như Lai, nước đó trang nghiêm tốt đẹp, chúng Bồ Tát hạnh thanh tịnh, hàng đệ tử toàn trong sạch. Đại chúng thưa rằng, dạ, đã thấy. Phật bảo, các Bồ Tát nếu muốn được cõi Phật thanh tịnh như thế, cần phải học các đạo đức của Vô Động Như Lai đã làm. Khi hiện ra cõi nước diệu hỷ này, cõi Ta Bà có bốn na do tha. Người phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác đều nguyện sang, sanh sang cõi nước diệu hỷ. Phật Thích Ca Mâu Ni liền thọ ký cho rằng, sẽ đặng sanh sang nước đó. Bấy giờ, nước diệu hỷ ở nơi cõi Ta Bà này, làm những việc lợi ích xong, liền trở về bổn xứ, cả đại chúng đều thấy rõ. Phật bảo ông Xá Lợi Phất, ông có thấy cõi nước diệu hỷ và Đức Phật Vô Động đấy chăng? Dạ, bạch đã thấy. Bạch Thế Tôn, nguyện tất cả chúng sanh được cõi thanh tịnh như Đức Phật Vô Động và thần thông như ông Duy Ma Cật. Bạch Thế Tôn, chúng con được nhiều lợi lành, được thấy người này gần gũi cúng dường. Còn những chúng sanh hoặc hiện tại đây, hoặc sau khi Phật diệt độ mà nghe kinh này cũng được lợi lành, huống lại nghe rồi tinh hiểu, thọ trì, đọc tụng, giải nói, đúng như pháp tu hành. Nếu có người tay cầm được kinh điển này thì đã được kho tàng pháp bảo. Nếu có người đọc tụng giải thích nghĩa lý kinh này, đúng như lời nói tu hành thời được chư Phật hộ niệm. Nếu có ai cúng dường người như thế, tức là cúng dường chư Phật. Nếu có người nào biên chép thọ trì kinh này, chính là trong nhà người đó có Như Lai. Nếu người nghe kinh này, và tôi nghĩ thời người đó sẽ được đến bậc nhất thiết trí. Nếu người tin hiểu kinh này, cho đến một bài kệ bốn câu rồi giải nói cho người khác nghe, phải biết người đó được thọ ký quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin cung thỉnh đại sư thăng tòa phát bảo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Một lần nữa thầy xin được kính lễ tất cả chư tôn đức tăng ni, quý sư cô, quý thiền sĩ, quý Bồ Tát giới tại gia và cư sĩ thiền tri thức hiện diện trong đạo tràng Quán Thế Âm thiền viện hôm nay. Thì vừa rồi tất cả quý đại chúng đều đã nghe thiền sĩ Thích Chân Thông đọc toàn bộ phẩm Thấy Phật A Súc. Bây giờ thầy sẽ lặp lại từng phần kinh văn và thầy sẽ trình bày để cho quý vị nương theo đây để mà tu học. Tất cả quý đại chúng thấy rằng cái phẩm Thấy Phật A Súc đây là một cái sự đại từ đại bi của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tại sao từ trước tới giờ Đức Phật không có hỏi những cái vị thánh giả trong đạo tràng của Ngài như là ông Ca Diếp, ông Xá Lợi Phất, ông Kiều Trần Như, ông Phú Lâu Na, mà bây giờ trong cái phẩm này Đức Phật lại đặt cái câu hỏi này với Bồ Tát cư sĩ Duy Ma Cật? Là tại vì Bồ Tát cư sĩ Duy Ma Cật là một cái vị thuộc về Đại Thừa Bồ Tát. Và tâm của cái vị này cũng là chứng vào trong cái Phật địa. Nhưng mà về cái đức thì chưa có cao bằng Phật. Quý vị biết rằng từ Bồ Tát thất địa trở lên đó, là những vị này đã thấy cái rõ cái Phật tánh rồi. Nhưng mà cái đức của các ngài chưa được đầy đủ, vì vậy mà các ngài phải phân thân đi khắp mười phương để mà giáo hóa chúng sinh. Khi mà đức của các ngài được đầy đủ rồi thì các ngài mới đăng địa lên cái bậc diệu giác, tức là quả Phật dạy. Ở trong thiền tâm cũng vậy. Quý vị thấy rằng các chư tổ sư thì vị nào mà nắm được cái ngôi tổ vị đó, đều là những vị đã có sự minh tâm kiến tánh. Những cái tông phái khác thì thầy không đặt vấn đề, là tại vì thầy không có nằm trong những tông phái khác. Nhưng mà tông phái thiền tâm thì thầy biết rất rõ. Những vị nào mà được nắm cái ngôi tổ sư đó là những vị đó bắt buộc phải minh tâm kiến tánh. Bởi vì không minh tâm kiến tánh là cái đạo tràng của những vị đó nó sẽ không được tồn tại. Quý vị nên nhớ rằng cái Phật Pháp ở trên thế gian này nó còn tồn tại là tại vì có những cái bậc đại đại thánh sư hiện ra đời. Đó là những vật, đó là những cái bậc mà người ta gọi là chư tổ sư. Những bậc này mới duy trì được cái mệnh mọc của Phật Pháp. Bây giờ thầy vào ở trong cái phần kinh văn về cái phẩm Thấy Phật A Súc. Lúc bấy giờ thì Đức Thế Tôn mới hỏi ông cư sĩ Di Ma Cật rằng: ông muốn thấy Như Lai thì lấy chi để quan sát? Ông Di Ma Cật thưa rằng: như con quán thật tướng của thân, quán Phật cũng thế. Con quán Như Lai đời trước không đến, đời sau không đi, hiện tại không ở, chẳng quán sắc, chẳng quán sắc như, chẳng quán sắc tánh, không quán thọ tưởng hành thức, không quán thức như, không quán thức tánh, không phải tứ đại sinh, cũng như hư không. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Quý vị nào mà chưa có mà tu và chưa có thâm nhập được vào ít nhiều ở trong cái bổn tánh của mình, thì quý vị đọc cái đoạn kinh này quý vị sẽ thấy không có lối vào. Tại vì những cái câu mà quán sát của cư sĩ Di Ma Cật nói đây là những cái câu nó quá như là thâm sâu, nó rất là diệu ảo. Như vậy thì quý đại chúng biết rằng sau khi mà tất cả những chúng Bồ Tát nước chúng hương đó, khi mà họ quay về cái bổn quốc của họ rồi đó, bây giờ thì Đức Thích Ca Ngài thấy rằng cái phương tiện mà chỉ về cái phương pháp trực nhận được, thấy được cái bổn tâm của mình, thì bây giờ Ngài mới hỏi cư sĩ Di Ma Cật rằng ông muốn thấy Như Lai thì ông lấy chi để quán? Đây là một cái câu hỏi mà rất khó để mà trả lời. Bởi vì những bậc tiểu thánh như là các chư A-la-hán, như là chư thiên ở trong ba cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới, cũng như là chúng nhân ở trong cái thế gian ta bà này, thì chắc chắn rằng họ không đủ trí huệ để mà họ biện minh cái phần tu chứng này. Và họ cũng không đủ trí huệ để họ thấy được cái thực tướng của Như Lai. Chính vì thế mà vì lòng đại từ đại bi, Đức Thế Tôn đã đặt cái câu hỏi này thẳng ngay với vị Đại Thừa Bồ Tát Di Ma Cật. Bởi vì sao? Bởi vì Đức Thế Tôn biết rằng với sức trí huệ vô lậu của cư sĩ Di Ma Cật, thì vị cư sĩ này thừa sức để trả lời câu hỏi và với những cái ý nghĩa rất là thâm sâu, ẩn diệu. Tất cả quý đại chúng đều biết rằng chúng sinh ở trong cái thế giới ta bà này đây, và kể cả những chúng sinh ở các cõi trời như là cõi trời dục, cõi trời sắc và cõi trời vô sắc, họ đều là có cái thân. Nhưng mà cái thân này nó không phải là thật, mà cái thân này nó gọi là quyển thân. Cái quyển thân này nó do cái tứ đại là đất, nước, lửa, gió mà nó tạo thành. Nếu mà cái thân này nó thật sự là thân thật thì chắc chắn rằng không có cái sự sanh tử. Mà ngày hôm nay chúng ta luôn luôn có sự tứ khổ nó chi phối, đó là sanh lão bệnh tử nó chi phối. Tất nhiên là khi mà một cái thân mà nó bị cái tứ khổ nó chi phối như vậy, tức là quyển thân chứ không phải là thật thân. Và những cái thân này nó có mạng chung một thời gian, nó có hạn lượng, và sau cùng là nó trở cái thân trở về với cát bụi. Quý vị thấy có chúng sinh nào mà mang cái thân quyển thân này mà họ sống mãi như trời đất không? Có những vị nào mà sống lâu lắm á, thì họ cũng sống khoảng chừng 150 tuổi rồi họ cũng trở về cát bụi. Những cái bậc mà tiên gia thì họ sống ở trong những cái hang động, họ sống ở trong những cái đảo quan, những nơi mà không có thấy được cái bóng dáng của chúng sinh, thì họ ẩn thân nơi đây. Họ dùng cái tâm của họ sáng thì họ luyện về cái nhật nguyệt tinh tú, do đó cái thân của họ mới sống dai. Nhưng mà cái sự sống dai của một vị mà thiên tiên hay là một cái vị tiên mà tu học thì cao lắm cái tuổi thọ cũng tới là 84.000 năm mà thôi. Rồi họ cũng phải rớt trở về trong cái thế gian này và họ cũng phải chịu cái sự luân hồi. Thành ra quý vị thấy rằng những bậc tiên nhân á, cũng tội nghiệp lắm. Họ tu nhưng mà họ chưa đến cái chỗ mà hoàn toàn trực nhận được cái bổn tâm vô sanh. Thành ra cái bổn tâm của họ nó không có hòa hợp với cái thực tướng của mười phương chư Phật. Họ đi có nửa chừng thôi, nhưng mà họ nghĩ rằng họ đã chứng đắc. Do đó họ không có tu tiếp. Bởi vì họ không tu tiếp, thành ra cái tâm của họ đến một cái giai đoạn nào đó, nó bắt đầu nó vọng tưởng trở lại. Và khi nó vọng tưởng trở lại thì phải phải sanh trở về cái thế giới của cái sự luân hồi. Chẳng hạn như những vị tiên nhân mà họ tu bên Ấn Độ đó, họ dùng cái phương pháp vô tưởng, có nghĩa là họ Tuyệt nhiên họ không muốn tưởng một cái gì hết, tất cả những cái điều tưởng trong đầu họ đều diệt hết. Thì những bậc này khi họ thác, họ là sẽ lên cái cõi trời vô tưởng thiên. Họ lên cái cõi trời vô tưởng thiên rồi đó, thì bây giờ cái tâm của họ nó nằm ở trong cái vô tưởng, thành ra họ mới vào trong thế giới của vô tưởng. Nhưng rồi sao, một thời gian lâu xa rồi họ cũng bằng lần cái họ chán, họ bắt đầu họ cái tâm của họ bắt đầu vọng tưởng lên. Thì khi mà họ vọng tưởng lên thì họ bắt đầu đi vào trong cái nghiệp chúng sinh, họ phải trở lại thế gian này. Nó giống như là cỏ vậy đó, quý vị biết không? Cỏ khi mà quý vị không có nhổ tận gốc nó, quý vị làm sạch cái mặt trên, quý vị tưởng là cái sân quý vị đã sạch rồi, nhưng rồi một thời gian khi mà đã đầy đủ cái nắng của nắng của mưa thì sao, cỏ tiếp tục mọc lên. Những bậc tiên nhân họ tu như vậy đó, họ không diệt cái gốc mà họ diệt cái ngọn. Do đó thời gian sau là tất cả những phiền não nó trỗi lên. Còn cái người mà tu Phật đó, họ diệt từ ở trong cái ngọn mà tới cái gốc luôn. Thành ra khi mà gốc ngọn lấy rồi thì cái chỗ đó, chỗ Phật địa đó, nó không có chỗ nảy mầm để mà đưa cái chúng sinh đó trở về trong cái chỗ sinh tử luân hồi. Vì vậy mà cái thân uyển, vì vậy mà chúng ta muốn thấy được cái thân của Như Lai thì chúng ta phải nương theo cái câu trả lời đầy trí huệ của cư sĩ Di Ma Cật, thì mai ra chúng ta sẽ hiểu đặng một ít nhiều về phương pháp để thấy chư Phật trong mười phương. Bây giờ thì mời quý vị nghe câu trả lời của cư sĩ Di Ma Cật. Cư sĩ Di Ma Cật trả lời như sau: con tự quán thật tướng của thân và con quán Phật cũng như vậy. Đây là một cái câu trả lời rất là tuyệt vời. Từ xưa tới giờ quý vị mà tu đó, chưa không có thầy hướng dẫn đó, thường thường đi vào trong cái ảo tưởng. Ảo tưởng là quý vị mơ mộng rằng tu rồi một thời gian nào đó mình sẽ được, nghĩa là về đất Phật, mình sẽ trụ vào đất Phật, mình sống ở đất Phật. Con mắt của mình, con mắt thịt của mình nhìn lên trời thì thấy chư Phật đứng ở trên hư không. À, lỗ tai của mình, lỗ tai của cha mẹ sinh ra mình có thể nghe được cái tiếng của chư Phật mười phương. Đây là điều lầm lẫn, đây là tất cả chỉ là một cái ảo giác mà thôi. Mà hầu như chúng sinh đi vào trong cái ảo giác này rất nhiều. Chính vì cái loài thiên ma ba tuần nó biết rằng cái tâm chúng sinh là cái tâm ưa những cảnh giới lạ. Chính vì vậy mà trong khi mà tham thiền đó, tụi thiên ma ba tuần đó nó tạo ra tận cảnh giới lạ để mà chi, để nó dụ những cái người tu sĩ này, khiến cho họ đi sâu vào ở trong cái chỗ ảo tưởng mà họ không hay. Chẳng hạn như bây giờ một vị tăng sĩ ngồi thiền, bây giờ thì thiên ma nó đọc được cái tâm của vị này, nó biết rằng vị này đang mong cầu để thấy Phật. Bây giờ thì nó tạo ra một ảo tưởng làm cho cái vị tu sĩ này nhìn lên trên hư không thấy Đức Phật đứng ở trên đó. Rồi lại Đức Phật dùng cái thần thông đưa cái tay vàng ngàn sắc trang nghiêm rờ trên đầu của vị này nữa, ấn chứng cho vị này trong tương lai sẽ thành Phật. À, thì sao? Thì vị này cái tâm bắt đầu khao khát. Từ đó về sau, sau khi xả thiền rồi, từ đó về sau mỗi khi mà vào trong thiền định là muốn được thấy Đức Phật. Mà khi mà trong thiền định không thấy Đức Phật thì sao? Thì tâm bắt đầu đau khổ, tâm bắt đầu nghĩa là thối chuyển. Mà thiên ma nó cố ý nó làm như vậy, nó làm cho con đường tu quý vị phải thối chuyển. Thành ra trong cái thế gian này mà cái người được vào cái hàng bất thối là cái hàng đó là quá tuyệt vời. Nhưng mà với cặp mắt của thầy thì thầy thấy chúng sinh hiện trong cái thời gian, trong cái thời buổi ta bà này, cái sự bất thối cũng khó lắm. Tại vì sao? Tại vì mình không được gần những cái vị thầy thiện lành, mình không được gần những cái vị bạn hữu mà họ hiểu đạo, do đó mình dễ bị thối chuyển. Bởi vì sao? Tại vì chung quanh của mình toàn là những người mà họ chưa có tu, họ chưa có tu, thành ra họ họ không có muốn cho mình phải vượt, nghĩa là khỏi luân hồi. Họ muốn quý vị cũng ở trong thế giới đồng đồng cư với họ. Thì thiên ma cũng vậy. Thiên ma họ vẫn còn cái dục của chúng sinh. Mặc dầu họ trên ở cõi trời thứ sáu, chỗ quá thanh tịnh, nhưng mà cái dục của họ vẫn còn. Chính vì cái dục của họ vẫn còn, thành ra họ không có muốn thế giới này mất đi cái dục. Do đó họ không muốn chúng sinh ở đây thoát khỏi cái dục để mà ra khỏi cái tam giới, để mà nương vào ở trong cái niết bàn. Chính vì vậy mà kinh ở đây nói xa cũng như nói gần là đều bị cái sự chi phối của thiên ma ở cõi trời thứ sáu. Vì nào mà thoát được cõi dục thì bây giờ mới là thoát được cái cõi của thiên ma. Còn nếu quý vị còn một chút dục niệm trong ta, trong thân tâm, là quý vị sẽ nằm trong cái sự chi phối của thiên ma. Quý vị thấy rằng cư sĩ Di Ma Cật ngài trả lời một câu mà có thể nói ma nó phải nghiêng ngả, là tại vì ngài nói rằng con tự quán lấy thực tướng của thân, con quán Phật cũng như thế. Quý vị nào hiểu được câu này là quý vị ngay lập tức quý vị sẽ đoạn tuyệt với cái phiền não ngài. Là tại vì quý vị thấy được cái bản thân bổn tâm thực tướng quý vị là quý vị đã thấy Phật rồi đó. Tại sao trong thiền tông thường thường chỉ dạy cho những cái bậc mà tăng sĩ, những bậc thiền sĩ trước trước hết là phải được minh tâm kiến tánh, tức là phải thấy được cái bổn thân của mình, phải thấy cái bổn thân thật của mình. Thấy được cái bổn thân thật của mình đó thì bây giờ mình mới tu, mình mới không có giải đãi. Chẳng hạn như thiền sư Triệu Châu, khi mà ngài được, nghĩa là vị thầy của mình chỉ cho thấy được cái minh tâm kiến tánh, thì bây giờ ngài nương theo cái bổn tâm mà ngài thấy đó, ngài tu hành. Và sau 30 năm, ngài đã diệt được tất cả những cái tư tưởng quân tập, những cái di tế vô minh, để ngài chứng được cái thực tướng đó. Như vậy thì cái câu trả lời của cư sĩ Di Ma Cật này rất là siêu tuyệt. Và các chư tổ của Thiền Tông á, các ngài cũng hiểu rõ được điều này. Bởi vì thầy đã vừa trình bày nãy đó, là những vị mà chư tổ, hầu như là cái vị mà gọi là chư tổ truyền thừa của Thiền Tông, thì vị nào cũng là minh tâm kiến tánh hết. Không có vị sư tổ nào mà nói rằng là phàm phu hết á. Vị nào cũng là từ cái bậc thấp nhất là cũng phải là A-la-hán trở lên. Không có bậc tổ nào mà là cái người mà kêu là chúng sinh mà nắm tổ hết á. Trong thế gian này không có. Quý vị nhìn lại cái tiểu sử của Thiền Tông đi, quý vị sẽ thấy chư tổ Thiền Tông là toàn những bậc là A-la-hán, những bậc đại đại sĩ từ thế giới phương khác tới để nắm cái chức tổ, chứ không phải là bậc thường. Vì thế mà những chư tổ này đã biết cái ảo diệu của cái thực tướng, cho nên khi mà những tăng sinh, những thiền sinh nhập môn, thì các ngài đầu tiên là phải chí dạy trực nhận được cái thực tướng này. Thành ra quý vị thấy trong Huyền Tông nói sao? Nói rằng, như lúc mà Đức Thích Ca ngài truyền cái tổ vị và ngài ấn chứng cho ngài Ca Diếp, ngài nói sao? Ta có chánh pháp nhãn tàng, bất lập văn tự, trực nhận để mà thấy được cái Phật tánh. Đây là cái chỗ mà các chư tổ truyền thừa. Như vậy thì mình đặt câu hỏi, như vậy thì minh tâm kiến tánh có cần thiền định không? Cái thiền định là bước sau, cái bước đầu là quý vị phải dùng trí huệ, phải dùng cái vô sư trí của mình để thấy được cái bổn tánh đó. Tánh đó không thể thấy được bằng đôi mắt, bổn tánh đó không thể nghe được bằng đôi tai, bổn tánh đó không thể suy lường, mà bổn tánh đó mà phải thấy được thấu suốt các pháp. Khi mà quý vị thấy được các pháp thì quý vị mở được cái pháp giới nhãn tạng. Mà pháp giới nhãn tạng thì nó mới thấy được cái thực tướng của thân quý vị. Bởi vì khi quý vị thấy được thực tướng của thân thì tâm quý vị đã đồng với Đức Phật, nhưng mà cái đức tánh, những cái đức hạnh quý vị chưa đồng. Là tại vì Đức Phật ngài sau khi ngài ngộ được cái bản tánh đó, ngài còn phải phân thân khắp thập phương thế giới, ngài còn phổ độ chúng sinh. Khi mà những cái đức hạnh, đức tướng nó viên mãn, ngài mới lên quả Phật. Như vậy thì một chúng sinh mà thấy được cái Phật tánh, hay là thấy được cái thực tướng của bản thân, là vị đó nói về tánh là đồng với tánh thấy của Phật, nhưng mà nói về cái đức hạnh, đức tướng thì chưa đồng. Ngày xưa trong những cái đạo tràng của những chư tổ đó, các chư tổ cho những vị tăng sinh, những vị thiền sinh nó tu hành đó, thời gian tu hành thì không có luận là lâu hay mau, mà những vị nào mà liễu ngộ được thực tướng á thì coi như là cái phước báo lớn trong thiền tông. Và những người mà liễu ngộ được thực tướng đó thì những người này trước sau gì chư tổ cũng truyền cái ngôi tổ lại à. Tại vì thầy đã trình bày là không có cái vị tổ sư nào trong thiền tông mà không minh tâm kiến tánh hết á. Vị nào cũng phải minh tâm kiến tánh hết. Còn nếu mà vị tổ sư thiền tông mà không minh tâm kiến tánh thì chắc chắn là cái sự truyền thừa này nó không có sự thật rồi. Bây giờ thầy chỉ cái sự mà truyền thừa nó không chân thật. Bây giờ chẳng hạn như bây giờ có một vị tăng sĩ nào đó, mình lên thăm một cái đạo tràng của một vị tổ sư nào đó. Khi mình lên thăm cái đạo tràng của vị tổ sư đó, thì những tăng sĩ của vị tổ sư đó cũng đã tịch diệt hết rồi. Bây giờ mình thấy cái đạo tràng của vị tổ sư này không có ai để mà làm cái đạo tràng cho nó thạnh hành lại, thì mình quỳ xuống mình tự nguyện mình làm cái đạo tràng. Rồi mình theo cái thứ tự của tổ của cái dòng đó tới đời thứ mấy đó, rồi mình đã đặt lên cái vai của mình cái tổ kế tiếp. Chẳng hạn như thí dụ thôi nha. Mình lên thăm cái đạo tràng của vị tổ đó, mà vị tổ đó là đời thứ bảy đi. Rồi mình quỳ xuống rồi mình nói rằng đệ tử là gì đó, đệ tử hôm nay thấy đạo tràng của ngài nó không có người để mà gánh vác, hôm nay đệ tử xin nguyện gánh vác, rồi mình đặt cái chức tổ thứ 8 lên trên cái vai của mình, thì cái này là sai, cái này không phải là truyền thừa. Thành ra cái vị này chưa chắc hẳn đã minh tâm kiến tánh, tại vì cái truyền thừa của tổ sư đó là phải mặt đối mặt, cái âm thanh phải ứng đối với nhau, chứ không phải là mình lại cái ngôi mộ của người chết rồi sau đó mình tự đặt cho cái ngôi tổ lên cái đôi vai mình. Đây là cái điều rất là sai lầm. Thầy mong rằng hôm nay nghe cái phẩm kinh này quý vị phải thấy được cái sự sai lầm đó. Sự truyền thừa của chư tổ sư là phải mặt đối mặt. Những vị nào mà tu không được cái sự minh tâm kiến tánh đó, chỉ là một cái vị phàm tăng thường thôi. Và những vị này thì chắc chắn rằng nó không có đủ cái duyên để mà nhập vào ở trong cái phần mà thánh tăng, mà không đủ duyên để nhập vào ở trong cái du dư niết bàn. Mà vị này chỉ có đủ cái phước đức hữu vi, mà cái phước đức hữu vi này nó sẽ giúp cho những vị này sanh lên trong ba cái cõi trời, đó là cõi trời dục giới, cõi trời sắc giới và cõi trời vô sắc giới. Sau khi mà hết cái phước báo ở cõi trời thì những vị này họ lại trở vào ở trong cái nhân gian này và họ tiếp tục chịu cái sự sanh tử luân hồi. Như vậy thì qua cái lời nói của cư sĩ Bồ Tát Di Ma Cật, chúng sinh trong mười phương muốn thấy được thân Phật thì việc đầu tiên thà phải quán thấy cái thân của mình là thật tướng của thân, có nghĩa là thấy rõ ràng cái bổn tâm của mình. Mà cái thấy này nó không phải là cái thấy của con mắt, nó không phải là cái nghe của lỗ tai, mà nó là cái thấy diệu dụng của cái pháp nhãn thì quý vị mới thấy. Như vậy thì thực tướng của bản tâm nó là gì? Thực tướng của bản tâm bây giờ mình nói rộng ra thì nó là cái bổn tâm vô sanh. Quý vị muốn biết được cái bổn tâm vô sanh đó thì quý vị cần phải sau khi hiểu được, nghe được cái thực tướng của bản thân, nghe được bổn tâm vô sanh, quý vị phải ngồi lại và tĩnh lự, tìm ở trong trong cái nội quán của mình, tìm tất cả mọi cái sự trong mắt tai mũi lưỡi thân khẩu ý của mình, cái chỗ nào gọi là cái mà bổn tâm vô sanh. Mà quý vị tìm thấy rồi thì quý vị sẽ chứng được cái thực tướng bổn tâm. Cái bổn tâm này tất cả mọi chúng sinh đều có. Nhưng vì một cái niệm bất giác, hay còn gọi là một cái niệm vô minh, thành ra này cái niệm này nó che lấp cái thật tướng này. Nếu mà chúng sinh không có một cái niệm bất giác á, hay là nói đúng hơn đó, chúng sinh không có cái vọng tưởng đầu tiên đó, để nó sanh ra nhiều cái di tế vọng tưởng đó, thì chúng sinh đã thấy được cái thực tướng của mình rồi. Như vậy thì bây giờ làm sao thấy được thực tướng? Thì từ một cái niệm giác vô minh muốn ra muôn ngàn tư tưởng, từ từ những muôn ngàn tư tưởng thâu trở về, nó trở thành một niệm. Và từ một niệm này chúng ta phải xóa luôn. Thì bây giờ chúng ta sẽ thấy được cái bổn tánh vô minh, cái bổn tánh vô sanh. Mà bổn tánh vô sanh này nó từ cái bản tánh vô minh mà nó tạo thành. Nếu chúng ta không có vô minh là chúng ta không có niết bàn. Nhờ có vô minh chúng ta có niết bàn. Bởi vì cái trạng thái vô minh là trạng thái cái lọc để cho chúng ta lọc hết vô minh, chúng ta đạt đến niết bàn. Thành ra đối với những cái bậc mà đã sáng đạo rồi, vô minh và niết bàn không khác, là cái chỗ này. Nhưng mà đối với những người mà họ còn căn cơ thấp thì niết bàn là niết bàn, vô minh là vô minh. Như vậy thì quý đại chúng thấy rõ ràng là các chư tổ, chư thiền tông ngày xưa, các ngài thường sử dụng cái câu là minh tâm kiến tánh. Cái mục đích là chỉ dạy cho những thiền tăng, những thiền sinh phải quán thấy được cái bổn tâm này. Cái người mà tu suốt cả một cuộc đời, đến ngày mà lâm chung nằm xuống mà là chư tổ lại hỏi một vài câu để coi coi người này đã ngộ được cái bản tánh vô sanh chưa, mà người này trả lời mà chư tổ thấy không thôi, là biết vị này này sẽ nằm ở trong sanh tử luân hồi. Vì vậy mà quý vị thấy rằng cái thiền tông không chủ trương ngồi thiền, không có nghĩa là bắt, nghĩa là những cái vị thiền sinh hay là thiền tăng ngồi như cục đá vậy đó. Hay là ngồi rồi nó đông lại thành những như giống như phiến băng vậy đó. Các ngài không dạy vậy, mà các ngài dùng mọi phương tiện, kể cả những công án, với mục đích là đưa vị thiền sinh này ngộ được cái thực tướng của tâm. Cái chỗ này là cái chỗ mà thiền tông đắc dụng. Có nhiều vị về ở trong thiền tông ở tại San Diego. Quý vị hỏi tại sao sư tổ không đặt những câu hỏi này với con? Tại vì sư tổ biết rằng tâm quý vị chưa đạt được. Nếu quý vị đạt được là sư tổ ngài cũng đã từ bi, ngài đã hỏi những công án để cho quý vị thấy được bổn tâm. Nhưng mà tại vì sư tổ biết quý vị vẫn còn bị kẹt. Quý vị vẫn còn những cái tướng kẹt ở trong cái nhân gian này. Bây giờ thì cư sĩ Di Ma Cật lại nói tiếp. Con quán thân Như Lai đời trước không đến, đời sau không đi, hiện tại ngài cũng không trụ. A Di Đà Phật. Cái câu này là cái câu mà để mở cái pháp nhãn cho tất cả quý đại chúng. Quý vị thấy ở trong thế giới này thì cái gì mà nó lại không đến, cái gì nó lại không đi và cái gì nó lại không trụ. Nếu mà có một vật như vậy thì tất nhiên là cái đây là cái thực tướng Như Lai. Hãy ngồi lại quan sát trong thân cái thân mình, coi cái gì nó không có đến, cái gì nó không bị cái quá khứ nó chi phối, không bị cái hiện tại chi phối và nó không có trụ ở tương lai. Nếu hiểu được cái điều này thì quý vị đã thấy được cái thực tướng Như Lai. Còn nếu quý vị chưa hiểu được thì quý vị phải tầm tầm tư truy cái tư duy quan sát thêm. Nếu chúng sinh nào mà quán Như Lai như cư sĩ Di Ma Cật vừa trình bày, đó là chánh quán. Nếu mà quý vị quán sát khác lạ thì coi như là tà quán. Chẳng hạn như có một vị
Thiền tăng đến hỏi vị
thiền
tổ,
tăng đến hỏi vị tổ, kính bạch ngài, ngài hãy
kính
giúp
bạch
cho
cho con,
ngài, ngài hãy giúp cho con,
chỉ cho con
chỉ
đi đó.
cho con đi đến cái tột cùng của giáo pháp của Như Lai. Ông tổ sư cũng nói, bây giờ ta nói thật con, nếu nói mà tột cùng của giáo pháp Như Lai thì trong tâm ta không có một cái điều gì để mà nói hết. A Di Đà Phật. Như vậy mà vị thiền tăng đó lại đại ngộ. Đại ngộ ngay cái lời nói của tổ. Thành ra trong cái trực nhận của bản tâm, khi mà những cái bậc mà thượng căn, cái tâm của họ đã sẵn sàng rồi. Do đó khi mà họ nghe một cái lời, họ đặt một câu hỏi và họ nghe một cái lời trả lời của chư tổ là họ thâm nhập ngay. Mà quý vị biết rằng á, quý vị chưa có đi vào ở trong cái đại ngộ, thành ra quý vị không biết. Quý vị đang trùng trùng duyên khởi của những cái niệm vậy đó mà quý vị đại ngộ rồi hả? Nó giống như là mặt trời mà chiếu giữa cái đám mây vậy đó. Nó đám mây sương vậy đó. Nó tan ngay lập tức. Những người mà nghe một cái lời của tổ nói rồi hả, họ đại ngộ hả, tất cả những tư tưởng trong tâm họ đều tan sạch hết liền. Đây là một cái chỗ mà gọi là đại ngộ. Họ không còn một cái niệm nào mà để mà họ phơi bày lên được nữa hết. Cư sĩ Di Ma Cật thì ngài dạy cho chúng sinh những điều đó là mục đích để rời bỏ những cái vọng tưởng huyền ảo, để biết rõ rằng Đức Như Lai không từ đâu đến, mà cũng không đi, mà cũng không dừng trụ. Nếu là bậc thượng căn thì qua những cái cách quán xét này, chúng ta lập tức thấy được cái pháp tướng Như Lai qua cái chánh pháp nhãn tạng. Và điều này nó rất thích hợp với căn căn bổn của thiền tông. Bởi vì lục tổ Huệ Năng khi mà ngài dạy các tăng sinh, ngài thường dạy là vô niệm, vô tướng và vô trụ, với mục đích là để thấy được cái thực tướng này. Bây giờ chúng ta hãy lắng nghe cư sĩ Di Ma Cật dạy tiếp. Không quán sắc, không quán sắc như, không quán sắc tánh, không quán thọ tưởng hành thức, không quán thức như, không quán thức tánh, không phải tứ đại sinh ra, cũng như hư không. Đây là những cái pháp mà cư sĩ Di Ma Cật dạy chúng ta rời bỏ đi cái sự chấp pháp. Bởi vì chúng ta phải biết rằng tất cả như là sắc, tánh, như, thọ, tưởng, hành, thức chỉ là những pháp phương tiện, chứ nên nó chưa có thật sự là cứu cánh để đi vào trong cái bản giác của Như Lai. Chẳng hạn như bây giờ chúng ta tu, chúng ta ráng, chúng ta rời và rời, nghĩa là đừng cho cái sắc thọ tưởng hành thức của chúng ta dính mắc nữa. Nhưng mà khi mà sắc thọ tưởng không còn dính mắc nữa thì chúng ta sẽ được sống ở trong cái chỗ mà kêu là đất thanh tịnh. Nhưng mà đất thanh tịnh đây cũng phải là chưa phải là cứu cánh nữa. Chúng ta phải rời bỏ đất thanh tịnh này thì chúng ta mới thấy được cái cứu cánh. Do đó, đây là cái phương pháp dạy chúng ta rời bỏ những pháp chấp. Có những người mà họ tu theo cái pháp đó, rồi họ đắc cái pháp đó, họ chấp cái pháp đó. Chính vì họ đắc cái pháp đó và họ chấp cái pháp đó, do đó họ dừng trụ ở pháp đó. Họ không tiến cao được. Nếu như mà khi mà tu hành đó, mà chúng ta chấp có sắc phải quán, có thọ tưởng hành thức phải lìa, phải bỏ, kể cả quán tứ đại như là hư không, chúng ta vẫn còn bị chướng ngại của sự di tế vô mình. Và do cái sự chướng ngại của di tế vô minh này mà chúng ta hoàn toàn chúng ta sẽ không thấy được cái thực tướng của Như Lai. Thì hôm nay qua cái lời giảng của kinh này thì quý vị thấy sao? Tất cả những người mà chiêm bao, tất cả những người mà ngồi thiền, tất cả những người mà mở mắt nhìn lên hư không đều thấy tướng Phật, thì tất cả đều là cái ảo giác của di tế vô minh. Bây giờ thầy lấy một cái thí dụ thôi. Thí dụ như là chúng ta quyết tâm tu hành, nhất định một đời này để được giải thoát. Mình tự nguyện mình rời bỏ tất cả những cái pháp của thế gian, như là pháp của cõi dục, các pháp của cõi sắc, pháp của cõi vô sắc. Chúng ta nhất định không để nó ràng buộc nữa. Rồi chúng ta thực hành điều đó. Một thời gian sau thì chúng ta nhận thấy rằng cái bản tâm thanh tịnh tự nhiên nó hiện tiền. Và khi mà bản tâm thanh tịnh này nó hiện tiền đó, thì trong giấc ngủ đó nó vẫn còn một cái di tế của ảo tưởng. Thành ra quý vị thường sao? Quý vị thường thấy chư Phật hiện thân. Có những người họ thấy chư Phật rồi đầu họ thọ ký cho họ trong mấy kiếp sau sẽ thành Phật, hay là nói thọ ký cho họ thành bậc Bồ Tát chẳng hạn như đó. Do cái sự mà ảo tưởng ảo giác này mà tâm chúng ta khởi lên cái sự hoan hỷ vui mừng. Vị nào mà nằm chiêm bao thấy Phật thọ đầu thọ ký thành Phật, hay là Phật thọ đầu thọ ký làm Bồ Tát, vị nào mà không vui mừng, vị nào cũng khởi cái tâm vui mừng hết á, nghĩ rằng mình tu đã được sự thành tựu rồi. Nhưng mà thật ra thì cái điều này nó chỉ là ảo pháp di tế của vô minh. Nếu chúng ta mà lầm chấp thì chúng ta sẽ lạc vào trong ma chướng. Và đây chính là 50 ngũ ám ma trong nội tâm tạo thành mà Đức Phật đã nói qua trong cái kinh Thủ Lăng Nghiêm. Bây giờ thầy đọc kinh văn kế tiếp. Sáu nhập không tích tập, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và tâm đã vượt qua. Không ở ba cõi đã lìa được ba cấu, đó là tham, sân và si, và thuận theo ba môn giải thoát, có đủ ba minh, tức là túc mạng minh, thiên nhãn minh và lậu tận minh, cùng ngang với vô minh, không một tướng, không khác tướng, không có tự tướng, không có tha tướng, không có không tướng, không phải chấp tướng, không bờ bên này, không bờ bên kia, không ở giữa dòng mà quá độ chúng sinh, quán tịch diệt cũng không diệt hẳn, không đây không kia, không nương nơi đây, không nương nơi kia, không thể dùng từ trí huệ mà hiểu được, không thể dùng thức mà biết được, không tới không sáng, không danh không tướng, không mạnh không yếu, không phải sạch không phải dơ, không phải phương sở, không lìa phương sở, không phải hữu vi, không phải vô vi, không bày không nói, không bố thí, không bỏng sẻn, không giữ giới, không phạm giới, không nhẫn, không giận, không tinh tấn, không giải đãi. A Di Đà Phật. Quý vị đọc cái đoạn kinh này cái quý vị thấy khó ha, khó thấy cái đường vô. Nhưng mà nếu mà quý vị có tu hành, quý vị đọc đoạn kinh này quý vị thấy thấu triệt liền. Bởi vì những cái điều mà chúng ta mới vừa đọc qua đó là những điều phàm phu đang tu. Đang tu thì còn đủ cái phẩm hạnh để mình tư duy quán. Nhưng mà mình lên tới thực tướng rồi thì những cái quán mà chúng ta vừa đọc qua nó không có được thành trụ nữa. Như vậy thì cái đoạn kinh này cái nghĩa lý của nó rất là cao siêu. Người mà căn cơ mà hạ liệt đó là căn cơ thấp đó, thì họ khó có đường để mà họ đi vào. Bởi vì cái kinh văn này thâm sâu và ảo diệu vô cùng. Có thể dùng cái chữ gọi là bất khả tư nghị. Chỉ những bậc mà chân tu Đại Thừa Bồ Tát á, thì họ có thể hiểu rõ được ý chỉ bổn kinh. Chính vì vậy quý vị thấy rằng ở trong cái tàng kinh khác á, những quyển kinh nào cũng được đem ra để mà trình bày hết. Nhưng mà cái quyển kinh mà khó trình bày nhất đó là quyển kinh Thủ Lăng Nghiêm. Tại sao quyển kinh Thủ Lăng Nghiêm không trình bày được? Là tại vì ngay chỗ mà nhĩ căn viên thông chưa có người chứng. Nhĩ căn viên thông chưa có người chứng, làm sao quý vị có thể giải bày được trong cái pháp Thủ Lăng Nghiêm đại định? Cái người mà chứng Thủ Lăng Nghiêm đại định thì người này mới hiểu được cái bổn tâm, mới giảng được rành. Mà cái người mà chưa chứng được Thủ Lăng Nghiêm đại định thì nói chẳng khác nào, xin lỗi nha, giống như là một con cát mà nói vậy thôi, không hiểu được ý nghĩa kinh, nương theo trong kinh nói ra, chứ còn với cái sức tâm của mình thì cái tri kiến không đủ. Mà tri kiến không đủ như vậy đó thì mình giảng kinh đó, nó làm cho sai lạc cái đường lối của kinh, và sau cùng là mình sẽ đưa một cái số người thính giả họ đi vào cái chỗ lầm lạc. Thành ra những cái kinh Đại Thừa là những cái bậc mà tu hành họ đã có cái pháp nhãn, họ thấy rõ ràng thì họ mới dám trình bày. Còn bằng không rất khó trình bày. Quý vị lầm lạc bản kinh, quý vị cũng cũng bị những cái quả báo. Thành ra những cái quyển kinh mà hầu như là ít những bậc tăng sĩ nào giảng là cái quyển kinh Thủ Lăng Nghiêm. Nó có cái phần Thủ Lăng Nghiêm tam muội, người chưa chứng khó giảng được. Bây giờ nói về trong cái kinh Duy Ma Cật, bây giờ quý vị thấy nội mà quán cái Phật thân à, quý vị thấy không? Quán Phật thân này những vị phàm tăng đọc thì chắc chắn là cũng không hiểu gì nó nói gì đây. Nó có hiểu được, làm sao hiểu được? Cái người minh tâm kiến tánh là họ hiểu, là tại vì họ biết, bởi vì kêu là quán thật tướng của thân là họ đã biết rằng đó là minh tâm kiến tánh mới hiểu. Còn những người không minh tâm kiến tánh thì đừng mong, họ không hiểu cái gì hết á. Thành ra quyển kinh này á, hầu như là để trong tàng kinh cát, nghĩa là cho bụi bụi bám thôi, chứ còn người giảng thì hiếm lắm. Hiếm lắm. Nhưng mà rồi có lẽ là cái duyên duyên của thầy, đúng ra thì thầy định lấy một cái quyển kinh khác chứ không phải quyển kinh Duy Ma Cật, nhưng mà tình cờ nó nằm trên trong cái bàn tay của thầy. Thành ra thầy nghĩ rằng đây là cái duyên mà mười phương chư Phật cũng là thủ hộ, nói nhắc nhở thầy phải giảng. Thành ra thầy cầm cái cuốn kinh này thầy phải giảng. Mà quý vị thấy từ hồi mà thầy giảng cái quyển kinh này thì sao? Ôi ơi, nó là mông lung, nó là ảo diệu, nó thâm sâu vô cùng. Chưa có cái quyển kinh nào mà thầy giảng nhiều như quyển kinh Duy Ma Cật này. Là tại vì quyển kinh Duy Ma Cật này nếu mà giảng mà phớt qua đó thì không ai hiểu hết á. Không hiểu là cái gì. Không thể nào hiểu được hết á. Là những người mà bậc thầy nói thiệt à, trung căn hạ căn hả, thấy cũng quyển kinh này là chạy xa rồi, tại có hiểu đâu mà tu. Nhưng mà ngày hôm nay thầy cũng rất là hoan hỷ, là tại vì trong room cũng có những bậc đang ngồi nghe, đang ngồi mà thanh văn để mà nghe, đây là cái điều thầy rất hoan hỷ. Thầy cũng mong rằng khi nghe vậy quý vị có thể ngộ nhập được chút ít nhiều, nó cũng giúp cho quý vị tăng tiến trên con đường tu. Vì cái ý nghĩa nó quá thâm sâu. Chính vì vậy mà Đức Phật Ngài chỉ direct tới Ngài Bồ Tát Di Ma Cật phải phải trả lời câu này. Chứ bây giờ thầy xin lỗi, cái câu này mà chỉ hỏi ông Xá Lợi Phất thôi, là bậc trí huệ đó à, thì chắc chắn rằng ông cũng không trả lời được. Là tại vì ông có chứng được cái thân tướng của Phật đâu mà ông trả lời. Cái thân tướng của Phật là phải từ thất địa Bồ Tát trở lên mới có thể trả lời được. Còn bằng không khó mà thấy. Quý vị vào được sơ địa Bồ Tát á, là quý vị mới có mường tượng thôi, thấy cái thật tướng nó giống như là khối xương thôi, nó chưa có tụ hình. Từ thất địa Bồ Tát nó mới tụ hình thấy rõ. Bây giờ thì cái chánh pháp nhãn tạng nó mới mở mới thấy rõ. Như vậy thì sáu sáu nhập không thích tập, có nghĩa là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý đã vượt qua. Quý vị nhớ rằng trong cái kinh Thủ Lăng Nghiêm, Đức Thế Tôn Ngài đã dạy rõ cái đường tu. Muốn đạt đến cái thánh quả, Và muốn đạt đến cái sự giải thoát là phải nương theo lục căn mà tu học. Ngoài cái lục căn này á, thì chúng sinh không biết nương theo đâu để mà tu. Do đó chúng sinh phải nương theo lục căn thì sẽ đạt đến cái sự giải thoát và sẽ đạt đến cái chỗ mà thoát ly được tam giới. Như vậy thì quý vị thấy rằng trong cái lục căn của quý vị đó, mắt tai mũi lưỡi thân và ý đó, nếu quý vị thấy cái căn nào mà nó thấy rằng nó có sự thanh tịnh, thấy rằng nó có sự giúp đỡ cho quý vị nhiều thì mình nương theo cái căn đó để mình tu, thì chắc chắn rằng quý vị sẽ thành tựu. Bởi vì một căn khi mà nó đã trở về trong cái cảnh thanh tịnh rồi đó thì năm cái căn kia nó cũng tự động quay 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 trở về. Và trong những cái pháp tu đó, trong những pháp tu đó thì thầy thấy rằng cái pháp Thủ Lăng Nghiêm là pháp vi diệu nhất. Cái pháp Thủ Lăng Nghiêm nó vi diệu là cái chỗ sau khi mà quý vị đã thực chứng vào ở trong cái âm thanh vi diệu, cái chỗ này là kêu là cái chỗ mà trong kinh Pháp Hoa trình bày đó, cái chỗ âm thanh vi diệu là cái chỗ mà quý vị đã thành một cái vị là gì? Bồ Tát Diệu Âm á. Quý vị nương theo cái Bồ Tát Diệu Âm này, quý vị sẽ lần lần quý vị chứng lên cái quả vô thượng Bồ Đề. Những người nào mà nương theo cái Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội mà nghe được những cái diệu âm vi diệu, tức là đã đạt đến cái trí tuệ của vị vị mà kêu là Bồ Tát Diệu Âm trong kinh Pháp Hoa. Và nương theo cái chỗ này, quý vị lần lần quý vị sẽ tăng tiến cái tâm mình đi đến cái chỗ đạt đến cái chỗ diệu giác Như Lai. Nhưng mà thời buổi này thì chắc cũng ít người chứng được cái Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội. Bởi tại sao? Bởi vì cách Phật nghĩa là quá lâu xa. Thành ra những cái người mà liễu ngộ được phần này, họ không có mặt ở trong cái thế gian này để họ dạy mình. Quý vị nên nhớ, quý vị may mắn đó, quý vị vào những đạo tràng mà có những cái bậc mà sáng đạo đó thì quý vị sẽ đắc đạo. Nếu mà quý vị không may mắn đó, quý vị vào những cái đạo tràng á mà những người không sáng đạo, quý vị tu suốt đời quý vị cũng vậy à, cũng sanh tử luân hồi à, ngoài trừ quý vị nắm được hai 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 chữ thôi, đó là phước và đức. Tại vì quý vị vẫn giúp trong đạo vẫn còn được cái phép là phước và đức của Hữu Di. Nhưng mà trên con đường mà tu học đó, cái phép Hữu Di là Đức Phật, nghĩa là Ngài dùng cho những bậc mà trung căn hạ căn thôi. Cái bậc mà thượng căn là phải tu theo vô vi lậu thì mới có thể thoát được sinh tử luân hồi. Vị nào mà cảm thấy rằng mình đã thấy được thực tướng thì thầy mời quý vị có dịp nào về quán Tham Thiền Viện. Quý vị có thể có nhân duyên gặp sư tổ, có nhân duyên gặp thầy, để thầy sẵn sàng xác định là quý vị đã xong chưa. Còn nếu mà quý vị chưa xong phải tu nữa. Nhiều khi chính mình tưởng là mình đã xong nhưng mà thật sự chưa xong đâu. Nếu mà quý vị tu mà quý vị không có thầy ẩn chứng đó, dễ rơi vào ở trong cái chỗ thối thất. Trong kinh nói rất là rõ ràng, từ Phật không dương ra đời, những người mà trước Phật không dương, những người đó không cần thầy mà chứng đạo. Nhưng mà từ thời Phật không dương trở về sau này đó, quý vị có chứng đạo cũng phải có bậc đạo sư để mà ấn chứng quý vị chứng đạo. Bằng không thì cái đạo đó của quý vị nó lần lần theo thời gian nó sẽ bị buông xuôi và sau cùng là quý vị rớt trở lại trong cái đường sanh tử luân hồi. Như vậy thì Ngài Di Ma Cật Ngài giải rất rõ ràng. Nếu mà muốn thấy được thực tướng của Như Lai thì sáu sáu căn của mình, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, đều không để bị vướng dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Mà khi mà cái tâm mình nó đã vượt lên ba cõi rồi đó thì tự nhiên nó sẽ không bị những cái cấu nhiễm của trần lao chi phối nữa. Cấu nhiễm của trần lao đây tức là tham sân và si. Bởi vì lìa được ba cái cấu nhiễm tham sân si này mà đắc được cái định kêu là ba môn giải thoát, tất nhiên là đạt đến cái chỗ không vô tướng và vô tác. Chỗ không vô tướng vô tác thì bấy giờ là cái hành động quán mà cái phần kinh mà thầy vừa đọc đó. Còn nếu quý vị chưa chứng không vô tướng vô tác, chưa đạt đến ba môn giải thoát này, là chúng ta đều nằm ở trong cái sự di tế của vô minh, chưa thoát được. Khi mà chúng ta chứng được cái vô tướng vô tác rồi đó, thì bây giờ trong tâm của chúng ta cái ba minh vô lậu nó hiện tiền. Quý vị thấy rằng nhiều khi mình tưởng rằng cái thực hành nhiều, nhưng mà thật sự ra khi mà quý vị đã phá được cái tham sân si cấu nhiễm này nó không thành tựu rồi, thì cái tam minh vô lậu nó hiện tiền. Tam minh đây thì tất nhiên là túc mạng minh, thiên nhãn minh và lậu tận minh. Bây giờ thì những cái vô minh nó đã thật sự nó biến thành pháp tướng Như Lai. A Di Đà Phật. Bây giờ quý vị mới thấy rằng nếu không vô minh thì không có Như Lai ha. Chính nhờ cái chỗ vô minh mình biến cái vô minh nó trở về cái tự tánh Như Lai. Còn chúng sinh đó biến cái chỗ tự tánh Như Lai trở thành vô minh. A Di Đà Phật. Nhớ cho thật kỹ, người tu là biến cái bản tánh vô minh trở thành Như Lai. Còn chúng sinh thì biến cái bản tánh giác của Như Lai trở thành vô minh. Bởi vì chính vì vậy mà họ mới có nhất niệm bất giác, mới sanh ra hàng vạn hàng muôn những tư tưởng, để rồi những tư tưởng này tạo thành nghiệp đưa họ vào trong sanh tử luân hồi. Như vậy thì trong cái pháp tướng Như Lai nó sẽ có đầy đủ những đức tướng như là không một tướng, không khác tướng, không có tự tướng, không có tha tướng, là không có tướng của chúng sinh bên ngoài đó, rồi không có không tướng, không phải là chắc mà không phải bên này, không phải bên kia, vân vân. Thì những đức tướng này không phải là dùng cái trí huệ trong tam giới mà hiểu được, mà cũng không thể là dùng cái thức tâm mà hiểu được. Cái muốn hiểu được những điều này, cái người đó phải thấy được cái bổn tâm. Bổn tâm đến như những cái chỗ mà kêu gọi là vô vi, không phải hữu vi, không phải vô vi, không bài, không nói, không bố thí, không bỏng sẻn, không giữ giới, không phạm giới, không nhận, không giận, không tinh tấn, không giải đãi. Đây là tất cả những điều này nói về thực tướng của Như Lai. Bởi vì quý vị mà còn quán ở trong những cái pháp này là quý vị chưa thấy Như Lai. Quý vị nhập vào ở trong những cái pháp quán giống như vậy là quý vị là Như Lai. Tại vì ở Như Lai là không có giữ giới, mà ở Như Lai cũng không phạm giới nữa. Ở Như Lai thì cũng không giận, mà ở Như Lai cũng không tinh tấn, ở Như Lai cũng không giải đãi. Quý vị nào hiểu được cái điều này, quý vị lập tức thực nhận được cái thực tướng Như Lai. Những cái điều như là giữ giới, như là nhẫn nhục, như là tinh tấn, như là thiền định, tất cả đều là nói về pháp tu của chúng nhân, chứ không phải nói về cái bản tâm thực tướng Như Lai. Như vậy thì những cái điều trên nói về thực tướng Như Lai, và những người nào thượng căn có sự tu học chân thật thì sẽ đại ngộ được các điều này. Còn như mà thật sự mà nói rộng ra, giảng thuyết là cho đầy đủ, thì thầy nghĩ rằng một kiếp này cũng chưa có giải thích hết nữa. Bởi vì đây là cái đức tướng của Như Lai. Đức tướng của Như Lai thì nói thật với quý vị, ngồi đó mà giảng trải qua bao nhiêu số kiếp cũng chưa giảng hết nữa. Thầy chỉ ước mong rằng những vị thính chúng, những vị thiền sinh, những vị thiền tăng, mong rằng quý vị phải có thời giờ để quý vị lật cái đầu đoạn kinh này, quý vị nghiên cứu nhiều lần. Quý vị nghiên cứu rồi quý vị dùng cái vô sư trí của mình, quý vị tìm tòi ra thì chắc chắn rằng trước sau gì quý vị cũng ngộ được cái thực tướng của bổn tâm. Như vậy thì thực tướng của bổn tâm nói trắng ra nó là thân tướng của Đức Như Lai vậy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.